Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 7 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị đặt mục tiêu phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới.
Tăng khung giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 3 tháng 2.
Hơn 1.200 cuộc tấn công mạng vào Việt Nam được ghi nhận trong tháng 1.
Con số thương vong trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria không ngừng tăng cao. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Nghị quyết của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, nền công nghệ sinh học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến thế giới trên một số lĩnh vực quan trọng, là một trong 10 quốc gia hàng đầu châu Á về sản xuất và dịch vụ thông minh công nghệ sinh học. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam là quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới. Trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về công nghệ sinh học thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á, công nghệ sinh học đóng góp 10 đến 15% vào GDP.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định của Thủ tướng ban hành khung giá mức giá bán lẻ điện bình quân, quyết định quy định cụ thể về mức giá tối đa và tối thiểu của mức giá bán lẻ điện bình quân áp dụng với các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện. Cụ thể, khung giá mức bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, quy định mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng 1 kWh. Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng 1 kWh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 2. Trước đó, khung giá bán lẻ điện bình quân ở mức tối thiểu là 1.006,19 đồng 1 kWh và mức tối đa là 1.906,42 đồng 1 kWh.
Hôm nay, công tác giao nhận quân lên đường nhập ngũ năm 2023 tiếp tục diễn ra tại 3 tỉnh gồm Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Đến nay, các địa phương đã phát lệnh nhập ngũ đến công dân đúng thời gian quy định, với tỷ lệ dự phòng phù hợp, 100% thanh niên nhập ngũ đều yên tâm tư tưởng, xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, sẵn sàng thực hiện lý tưởng cao đẹp của công dân đối với Tổ quốc.
Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia thuộc Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận, trong tháng 1 năm 2023, trung tâm này đã ghi nhận cảnh báo và hướng dẫn xử lý 1.234 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Để bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết vẫn sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động rào quét trên không gian mạng Việt Nam, đánh giá thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết và phòng tránh.
Trung tâm Kiểm dịch Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết trong tuần qua, từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 25 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 22 trường hợp so với tuần trước. Theo các chuyên gia dịch tễ, trong thời tiết nồm ẩm, muỗi vằn dễ sinh sôi. Vì vậy, trong thời gian tới, có thể vẫn sẽ ghi nhận bệnh nhân tại các quận huyện thị xã trên địa bàn Hà Nội.
Từ nay đến ngày 15 tháng 3, thành phố Hà Nội sẽ tiến hành lấy ý kiến đóng góp của người dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ quan thường trực giúp việc cho Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc tổ chức và triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của các sở ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, các tổ chức, cá nhân. Hình thức lấy ý kiến góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản, các hội nghị, hội thảo thông qua cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức phù hợp khác.
Kể từ ngày 6 tháng 2, cán bộ cấp sổ đỏ và một số vị trí công tác ngành Tài nguyên Môi trường nếu đủ số năm công tác theo quy định thì bắt buộc phải định kỳ chuyển đổi công tác. Đây là một trong những nội dung của thông tư số 21 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Cụ thể, cán bộ công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc từ đủ 2 đến 5 năm phải định kỳ chuyển đổi công tác.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo. Ngoài việc lập đoàn kiểm tra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng sẽ lập danh sách một số vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp đối với từng địa bàn để kiểm tra hồ sơ và tình hình giải quyết tại cấp quận, huyện.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang tiếp tục cập nhật con số nạn nhân thương vong trong thảm họa động đất có độ lớn 7,8 vào rạng sáng ngày 6 tháng 2. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này đã ghi nhận 912 người thiệt mạng và 5.383 người bị thương. Tại Syria, nước này báo cáo có ít nhất 326 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 2 theo giờ Việt Nam, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã ghi nhận hơn 1.500 người thiệt mạng và gần 6.400 người bị thương. Theo dự báo, con số thương vong sẽ chưa dừng lại.
Liên minh châu Âu EU đã huy động 10 nhóm tìm kiếm cứu nạn từ các nước thành viên triển khai tới khu vực chịu ảnh hưởng của động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh số nạn nhân thương vong trong thảm họa này liên tục tăng cao. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell và quan chức phụ trách xử lý thảm họa EU, ông Janet Lenasic, ngày 6 tháng 2 cho biết các đội tìm kiếm cứu nạn đã nhanh chóng được huy động từ các nước Bulgaria, Croatia, Séc, Pháp, Hy Lạp, Hà Lan, Ba Lan, Romania để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, Italia và Hungary cũng đã đề xuất cử đội cứu hộ tới nước này.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngay sau khi vụ động đất xảy ra, Đại sứ quán đã liên hệ ngay với vụ phụ trách người nhập cư và vụ châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như cảnh sát và chính quyền địa phương tại 10 tỉnh bị ảnh hưởng động đất có người thương vong để tìm hiểu thông tin liệu có nạn nhân là người Việt Nam hay không. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực tìm hiểu để có được thông tin một cách sớm nhất có thể.
Một cơn bão mùa đông đã khiến tuyết rơi dày tại thủ đô Athens của Hy Lạp, buộc các trường học, nhà trẻ và tòa án phải đóng cửa trong ngày 6 tháng 2, gây gián đoạn hoạt động giao thông đường sắt và nguồn cung cấp điện. Ước tính khoảng 3.500 người mắc kẹt trên xe ô tô trên đường vành đai thủ đô và hơn 200.000 ngôi nhà và các doanh nghiệp rơi vào cảnh mất điện. Chính phủ Hy Lạp khuyến cáo người dân không đi ra ngoài nếu không cần thiết, cũng như làm việc tại nhà nếu có thể.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong vừa trao công hàm cho Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh để phản đối Washington bắn hạ khinh khí cầu đi lạc vào không phận Mỹ. Trong công hàm gửi đến người đứng đầu Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Tạ Phong cho biết việc khinh khí cầu đi lạc vào không phận Mỹ là một tai nạn bất ngờ, bất khả kháng. Phía Trung Quốc cũng mong muốn sự việc không bị đẩy đi quá xa, làm ảnh hưởng đến nỗ lực của hai bên trong việc ổn định quan hệ Trung-Mỹ từ sau cuộc gặp gỡ của lãnh đạo cao nhất giữa hai nước tại hội nghị G20 ở Indonesia. Trước đó, Quốc vụ viện Trung Quốc đã cách chức Cục trưởng Cục Khí tượng Quốc gia Tràng Quốc Thái.
Ngày 6 tháng 2, ông Ngô Vĩ Nhân, kiến trúc sư trưởng của chương trình thám hiểm mặt trăng cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục nghiên cứu mặt trăng thông qua các sứ mệnh Thường Nga 6, Thường Nga 7 và Thường Nga 8. Theo kế hoạch, tàu thăm dò Thường Nga 6 sẽ hoàn tất nhiệm vụ đưa mẫu vật đất và đá về trái đất, còn tàu Thường Nga 7 sẽ thực hiện sứ mệnh hạ cánh trên cực nam mặt trăng và phát hiện các nguồn nước. Gần đây nhất, Trung Quốc thực hiện sứ mệnh thăm dò mặt trăng là phóng tàu Thường Nga 5 vào năm 2020. Tàu thám hiểm này đã thu thập được tổng cộng là 1.731 gram mẫu đất đá từ mặt trăng về trái đất.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Casemiro bị treo giò 3 trận vì dính thẻ đỏ trực tiếp ở trận Manchester United thắng Crystal Palace tại vòng 22 Premier League. Huấn luyện viên Ten Hag vừa xác nhận Manchester United quyết định kháng cáo cho tuyển thủ Brazil. Tuy nhiên, nếu kháng cáo thất bại, Casemiro sẽ bị cấm thi đấu thêm một trận nữa.
Theo siêu máy tính, Quỷ Đỏ đang sở hữu hơn 89% cơ hội lọt top 4 chung cuộc ở Premier League 2022-2023 và là con số cao nhất. Đứng sau Manu lần lượt là Newcastle 46,7%, Tottenham là 36%, Liverpool là 12,6%, Brighton là 12,1% và Chelsea là 2,8%.
Man City liên tục nhận tin xấu cả trong lẫn ngoài sân cỏ trong 2 ngày qua. Sau trận thua muối mặt trước Tottenham ở vòng 22 Premier League, một ngày sau thất bại này, đội chủ sân Etihad nhận hung tin liên quan đến vấn đề tài chính. Cụ thể, sau gần 5 năm điều tra, Premier League sắp công bố kết quả về những vi phạm tài chính của Man City từ năm 2009 đến 2018. Trong thông báo, các quan chức giải ngoại hạng Anh đã xác nhận Man City nhiều lần vi phạm các quy tắc tài chính. Truyền thông Anh tiết lộ The Citizen dính hơn 100 cáo buộc vi phạm tài chính trong khoảng thời gian này.
Sau khi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tottenham, Harry Kane khẳng định muốn phá kỷ lục ghi bàn của Alan Shearer ở Premier League. Hiện tại, Kane đã cán mốc 200 bàn ở giải đấu số 1 nước Anh, kém 60 bàn so với Alan Shearer.
Theo truyền thông Anh, Arsenal đang dành sự quan tâm lớn tới tiền vệ chạy cánh Kaoru Mitoma của Brighton. Ngôi sao người Nhật Bản hiện đang thể hiện phong độ rất cao. Tiền vệ này vẫn còn hợp đồng tới mùa hè năm 2025, được định giá khoảng 35 triệu bảng Anh.
Sau thành công trong việc tổ chức World Cup 2022, Qatar là chủ nhà của một giải đấu tầm cỡ khác là Asian Cup 2023. Và nếu không có gì thay đổi, ngày 24 tháng 1 năm 2024, vòng chung kết sẽ khai mạc. Cuộc tranh tài này sẽ kéo dài một tháng và sẽ trùng với Cúp Châu Phi 2023.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, gió đông nam với những nguồn ẩm dồi dào tiếp tục là tác nhân khiến cho khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây, âm u. Cùng với đó là tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dày đặc. Các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Việt Trì, Hòa Bình, Hát Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng chịu tác động của gió đông nam nên trời tiếp tục nhiều mây cả ngày. Riêng buổi sáng vẫn có mưa. Đối với các tỉnh miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là những nơi chịu ảnh hưởng của gió ẩm trong sáng nay, mây nhiều, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Còn dịch chuyển xuống khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, trời mây nhiều ban sáng, chiều trời nắng, trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nắng lại có từ sớm. Với Nam Bộ và Tây Nguyên, lúc này không nơi nào có mưa, nền nhiệt ngoài trời khá là dễ chịu. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ đang thấp từ 16 đến 19 độ, trời rét nhẹ. Trong khi ở Nam Bộ, nhiệt độ đang là 24 đến 26 độ, trời mát mẻ. Tuy nhiên, với nắng xuất hiện sớm, cường độ mạnh, thì thời tiết rét nhẹ ở Tây Nguyên và mát mẻ ở Nam Bộ sẽ không kéo dài. Trong ngày hôm nay, mức nhiệt tại Tây Nguyên sẽ tăng lên từ 28 đến 31 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 đến 34 độ và nắng nóng vẫn xảy ra cục bộ.
Đến đây thì bản tin thời sự buổi sáng của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.